Thì một bạn đó hỏi rằng cái khi mà xoay hồn thì phải nhìn ngay chính giữa là tâm tinh, tức là mắt thứ ba, mà ý thì trụ ngay ở hạ đạo thành, rất khó, xin thầy có thể chỉ giúp làm sao?
Mắt không dùng con ngươi ngó thẳng ngay trung tâm chân mày, ý nó động loạn dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà vẫn ngó thẳng trung ương, thì đâu có cái gì đâu mà làm được. Tôi nhắm con mắt thay thì tôi mở mắt tôi dòm, bây giờ tôi nhắm mắt tôi chỉ biết cái chỗ này thôi và tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật chỗ này, có cái gì đâu mà loạn. Các bạn làm thử rồi nhắm mắt rồi ngó ngay nó quen cái ý điển ngó ngay trung tâm, không có dùng con ngươi, dùng ý điển ngó ngay trung tâm rồi tưởng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà động loạn chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tâm bộ đạo để cho nó tập trung thôi, có gì đâu mà làm được. Rồi nếu tôi tập trung đây rồi tôi tập trung đây, không phải nói vậy, ngó ngay trung tâm chân mày, ý ngó ngay, luôn luôn nghiêm chỉnh ngồi ngó ngay, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngó ngay, không ngó bên này không ngó bên này, ngó ngay là đúng rồi.
Vô vi được bao nhiêu vấn đề,
cho nên những người vô vi là trong thực hành hành đạo chứ không có dành đạo, tại nên chúng tôi không có cần lấy con số bao nhiêu người, do tâm họ gặp cái duyên nào họ tu cái duyên đó, mà kỹ thuật thì chúng tôi tạo rồi họ chán rồi rốt cuộc là họ cũng trở về cái kỹ thuật, nếu không trở về kỹ thuật thực hành đó là họ tự bỏ rơi họ. Chúng tôi không có lo là mất bạn đạo gì của tôi mà mất, bạn đạo của ông trời mà ông trời ông đã lo hết rồi, đâu phải tới tôi lo đâu mà tôi sợ mất bạn đạo. Tôi là tu thì được rồi, thấy chưa?
Người đến tôi luôn chịu ảnh hưởng của học thuyết duy lý giống nhiều người tin rằng con người là do sự biến thái và tiến hóa từ động vật đi lên. Mọi người biến thái từ loài khỉ trở thành người. Vậy là những duy lý đó có thích hợp hay không?
Nó thích hợp theo trình độ chuyên tâm của những gì mà nó. Còn về tâm linh thì là khác. Về tâm linh thì thấy rõ nhiều người đã chết rồi, rồi đứng dậy, là nhìn trở lại. Vợ con của mình mà mang mạng, ở đây chúng ta được nhiều người nằm trong nhà thứ, xuất hồn ra, thấy bác sĩ cũng điều trị cho mình. Và khối hồn trở lại, từ tình hình đến từ khoa tư, hay là khoa. Thế chưa? Cho nên, trình độ người chúng ta chưa, hiện tại nó dẫn dắt mở vật chất sờ mở được, cái gì là cái gì. Nhưng về pháp lý vô vi là có sự nhất định của hành giả tự thức. Nếu người chuyển thực hành thì biến đại tâm đạo, mà trong đó họ sẽ chứng minh ngày nay chúng ta thay đổi vật này. Đó là cái quả của lý tâm nội tâm. Từ sự năng, từ sự trí tuệ trở về sự chân giác thanh tịnh, thì họ biết những cái pháp này thì nó cũng khác với chúng ta, cũng như chúng ta. Họ cảm thấy họ khổ hơn, họ bị trói buộc vì vật chất, sự đòi hỏi số mơ khác, chưa khác, tìm khác, ăn mặc, ăn uống, đủ chuyện đó. Rồi phải thấy sự ác mặt của con người, con trường tồn của nội tâm. Cho nên lúc đó họ sẽ từ đi và xóa bỏ tất cả những sự đặng loạn nước ngoài và trở về với nội tâm, thấy cái hồn mất nghiệp như là giáo giảng của các cha trong nhà thờ. Hồn mất nên những nó mà tôi thì lúc đó họ nắm được cái pháp họ còn nhìn nhanh cái người của chúng ta. Chúng ta nhìn cái nghĩ lại trở về chỗ của chúng ta, cái con người tây nhưng mà ta nắm được kỹ thuật là ta sẽ đi tới mạnh mẽ. Cho nên có những người tu về pháp lý vô vi ở người tây hoặc người mỹ hoặc họ tu rất kỹ và họ thành đạt rất mau và tâm hồn và lúc này thoải mái và tự nhiên trở nên cần kỹ hơn người Việt Nam. Họ cảm thấy người Việt Nam sạch sẽ nhiều hơn kia, họ là sạch sẽ người Việt Nam vì họ cần thiết một cách nữa, họ cần thiết về tâm linh, họ cần thiết sự sống nghĩa nhà nhàn hạ cái tâm hồn họ thì họ không có thao túng và họ thấy có một cuộc sống thoải mái và họ yêu đời đó như nào.
Những vị lãnh đạo tâm linh trường dạy chúng ta là phải thương yêu và phải hòa bình. Nhưng mà không phải là có trường hợp mà chúng ta phải dạy, vì đó là trường hợp dạy chúng ta, hay không?
Cho nên khi mà chúng ta biết xây dựng thương yêu và hòa bình thì cái dạy chúng ta dạy nằm trong kinh nghiệm của Thượng Đế, dạy mà cùng thanh tịnh mở ra cho đối phương, không phải dạy tấm chắc đối phương. Cho nên tịnh pháp lý vô vi hòa thể khí và tâm đã cho tịnh pháp mở bộ đầu soi hồn để ai cũng được những thân tâm từ trong kinh nghiệm này phóng ra để hòa với thanh giới, thì nguồn những tấm của chúng ta và tâm tối của chúng ta nó biến về thân, nó bị giận trong tinh thần quá độ, không phải giận trong tinh thần kết mọc.
Nhiều thiên nhiên mọi người đã phát tâm tự trong lấy lòng để lướt lên để nói ra những lời tạ mong mong. Có những người trong thâm tâm cũng đã phát nguyện muốn làm sao tròn một con đường để thăng hoa, để giải tỏa những sự phiền muộn sai quá hiện tại về cái linh cảm tất cả những khả năng sẵn có của chúng ta. Đó là đại nguyện của tất cả mọi người có thể nhìn thấy ai chứ mà muốn mình biết mình là ai, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đại nguyện của mọi người là thanh tâm muốn đào sâu giá trị của chúng ta. Nhưng thời gian ở thế gian năm giờ là chân các bạn phải trì thì trí học nhận học qua để đón nhận sự bất ngờ để hiện tâm sức các bạn cố gắng hiểu mình. Bây giờ không hiểu một giờ phút như thế nào, các bạn sẽ thấy tất cả qua những tập ác của chúng ta để làm sụp đổ biết bao nhiêu cô đồ của tử tế ngày nay không ngoài khôi phục lại, để tìm hiểu lại cơ năng đó, còn hòa tan cơ năng đó để tự hủy một đội chúng sanh. Trong lòng ổn thức của mọi cá nhân, nền văn minh đã đến về vật chất hỗ trợ cho chúng ta đầy điều kiện để học đạo. Các bạn được duyên rằng ở trên thân khí tự do có điều kiện học mà không chịu học, tốt mà không chịu tốt. Tới giờ phút đó, tới giờ không chịu rồi, điểm sinh biết rằng có điều kiện không được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có điều kiện để cả thế của ba cõi trở về đây sống sáng tự tưởng ba người hiện tại đi đại trí đại diện trình độ cho các bạn biết rằng thế giá trị vô cùng của chúng ta, còn hồn chúng ta là bất diệt, chúng ta đi tu để đóng góp cho ba cõi, rồi việc làm lớn không phải việc làm nhỏ. Vì là các bạn đang có để đổi đầm tiền sáng nghiệp mỗi ngày. Sống để sống hiện tại là chuyện nhỏ nhoi, còn chuyện tương lai là các bạn đúng được rồi. Các bạn đóng góp cho ba cõi không thể tự nhỏ. Và tiền thì có tên vô cùng, siêu văn minh với thời đại đó. Các bạn không thể đi tự nhiên được. Ngày hôm nay nhiều bạn đã bất ngờ thấy có mấy video thâu được hình tôi và có tiếng nói vang vang. Thì các bạn thấy là bất ngờ. Nghĩ thay ra, làm sao có biết được. Nhưng mà sự thông minh của loài người là sự thông minh vô cùng tận, đã cấu trúc từ bao nhiêu kiếp, ngày hôm nay ngồi lại là kết thành mọi sự. Cho nên cuộc đại hội này, anh em không bằng cô vợ không ai người có thể thật. Do tình thương, và tình thương nó có đức từ đó, tình kiếp ngày nay chúng ta có hội tụng tương hộ ở đây, nhìn mặt nhau, nhìn lại nhau mà không biết bà con ta là ai, huynh đệ ta là ai, vợ chồng nhiều kiếp là ai không biết, trong cái sự nhầm lẫn chưa hiểu được. Nhưng mà lại có được sự thanh nhẹ thanh văn chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta và thấy chúng ta thấy rõ làm sống trong niềm tin của chúng ta. Chúng ta là một, chúng là con tim kiếp của Ngài đang lầm lạc mê say đến cõi trần không biết vấn đề, tự hái mình tự nghĩ mình mà không hay. Ngày hôm nay chúng ta anh em được
Khi thấy sắc đồ về này không có nghĩa lý tới chúng ta. Chỉ có một cái thức là cái giá trị vô cùng. Sức mạnh vô cùng đó, chúng ta hãy luôn nói. Và để đánh luôn tất cả chúng sanh đúng cái bài nhận định của chúng ta. Cái ba ngày đánh bò, không nhìn biển, các bạn đã lãnh hồn. Và đã được phát triển sửa tâm các bạn. Cũng có rất nhiều và cảm thấy rất nhiều tâm tập sâu để hiện được tâm thức của các bạn. Và nguyện tư hoa là dứt khoát hóa và thăng hoa đi lên để khai triển tâm linh. Biết hay và làm hay, chúng ta được bình an. Và bạn về tâm đạo thích chắc trong chương trình đi qua hiện tại. Tôi rất vui được đến đây cùng tham dự các bạn. Và các giám định đẹp trên sẽ qua hành chính cho các bạn qua ô. Chúng ta sống về một thiên nhiên sống động. Cứ rằng có những rằng trong tâm chúng ta hướng dẫn cái đời Phật. Và để tiến tới một nơi thanh bình. Không chỉ tất cả nhân quả. Tự giải quả sự ổ dẫn trong tâm. Nắm tay nó và tiến tới vô cùng. Quả địa vật sẽ thành tốt. Thiên cơ sẽ thay đổi. Cho nên, đến ngay chỗ này, tôi xin tuyên bố bế mạc cuộc đại hội kỳ năm và mong rằng các bạn sẽ trở về để thích tâm và nguyện trở về ngay chỗ cũ là nguồn cội của các bạn. Chúng ta sẽ vui cho vinh quang, yêu thật là yêu, vui thật là vui, thương thật là thương, lúc đó mới thấy giá trị tình thương của các bạn vô. Cho nên, cái kỳ tư là để thể hiện được thân. Di chuyển có là mọi người chúng ta đã hướng thiện đem sự lạc an trong lòng thân. Mọi người chúng ta đã cảm nhận và nhắn được sự tạo ác. Tha thứ. Cảm ơn sự hiện diện. Rồi đây chúng ta sẽ chia tay ôm lấy cái đức thương yêu. Không còn sự ly tán nữa.
Mấy chục phút trong băng và chúng ta đồng thiền. Các bạn đã thực hành về phương pháp này không nhiều thì ít cũng nhận được một phần điện chung rinh trên bộ đạo. Những người chưa thực hiện cũng được nghe qua và thấy đó. Tự nhận thức là một thuyết mới, nhưng mà không phải mới đâu. Đây là chuyện cũ của mọi người. Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế gian. Chúng ta đã đóng góp sự hy sinh trong càn khôn vũ trụ đến nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta vì sự động loạn, vì lý đời ngăn cách sự tiến hóa của tâm linh. Cho nên, chúng ta cho đó là một thuyết mới. Nhưng mà kỳ thật là một thuyết cũ. Nếu chúng ta chịu trở về với sự thanh tịnh, thì tất cả sẽ quy nguyên tốt đẹp. Sự thanh tịnh đó chúng ta đã có từ lâu. Chúng ta trước khi giáng sanh là ở trong nguyên căn thanh tịnh rất ra, và đem sự sáng suốt phục vụ từ từng lớp. Cho đến ngày hôm nay, từ trước tới thanh, chúng ta đã ý thức rõ. Chúng ta đã đắm chìm trong nghịch cảnh, trong sự đau khổ. Rồi chúng ta mới thấy rõ khả năng giải thoát của chính mình. Tôi thấy mọi người đều làm cha mẹ, đều đã giữ trong nghịch cảnh, trong sự đau thương. Ngày nay chúng ta buông bỏ tất cả những gì mà đã nung nấu, và đã ôm ấp, và đã chữ trong đầu óc của chúng ta, chuyện đó không phải của ta và không cần thiết. Không nên bỏ nó đi một thời gian và trở về với cái cảnh hư không đại định như tôi đã thuyết ở bên trên. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Các bạn trở về với sự thanh không nhẹ nhàng, thanh tịnh đó, thì tất cả những sự nan giải hiện tại không phải khó khăn đối với các bạn. Và cái mức tiến vô cùng của tương lai lúc nào cũng sống động trong tâm linh của các bạn. Cho nên chúng ta có cơ hội xa quê hương, được ngày đoàn tụ trong tình thương huynh đệ và nhận thức chúng ta là con của Thượng Đế. Chúng ta đồng sống trong nhịp thở, thương yêu và xây dựng. Thì ngày nay chúng ta phải nắm lấy cái đó để tiến tới. Một khối người nhỏ biết thương yêu nhau còn hơn một khối khổng lồ chém giết vô lý. Cho nên các bạn cứ bình tâm lo thực hành để ổn định hướng trung hạ của cái tiểu thiên địa của các bạn. Tự chủ để thăng hoa, tự chủ để thấy rõ thực chất của chính mình. Không nên va víu bên ngoài quá nhiều, rồi đâm ra tạo một vách tường lý thuyết mà không đi tới đâu được hết. Tự ngăn cản mức tiến của chính mình. Chú Dũng không hành, nói được không làm được. Đằng này chúng ta không chấp nhận điều đó. Hành đi rồi bạn sẽ thấy. Tôi hy vọng rồi đây các bạn có cơ hội trao đổi lẫn nhau, biết mình là chung sống trong quả địa cầu, chung một nhà. Loài người mong muốn, Thượng Đế mong muốn, chư tiên chư Phật mong muốn, chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng tươi đẹp, thương yêu và cởi mở. Tôi ước mong hôm nay có một số người mới cũng như người anh em chúng ta cũ đã thành, có những gì thắc mắc chúng ta nên đàn đạo nghiên cứu thêm và đào sâu mọi sự việc để xây dựng tâm thức cho mỗi cá nhân. Các bạn nào có điều gì thắc mắc xin hỏi, tôi sẽ tùy khả năng phúc đáp cho các bạn.
Thưa các bạn, có phải đó là khi đường lối của người thầy pháp lên ra chất trong vấn tất cả mọi vấn đề hay không? Tại vì bạn thấy là nhiều người tu ngồi rất lâu, 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái tán vẫn còn chia sẻ.
Đó là kích thích trong cái khi ngồi lâu. Cái tâm còn ngủ ở đây một ngày đó. Cái tâm thích của bố ở thế là tôi biết đó không phải là việc quan trọng. Rốt cuộc cũng về không, cái gì cũng về không, nó xác mình cũng về không, cái gì cũng về không, nó bảo hiểu chân đời là không. Thì việc gì mình cũng làm. Không có khổ, không có lâu, còn có thực. Cái đó là việc. Tôi ngồi mấy tiếng là tôi thắng hết được nghe. Tâm là chưa tỉnh là ông bà không còn ngủ gốc. Không có phát triển. Tâm thích rồi. Nhưng mà còn mấy tiếng là tâm không có thích. Chúng chẳng là cái đó là tâm chưa hết. Là tự đầy và tự trối của mà mà không hay. Tương lai. Rồi thấy là chán rồi ở xa. Rồi là đất sẽ bị một việc.
Như thầy, thiền có được đổi nó không?
Nếu lạnh thì đỡ nó, mà thiền đúng mà nó xuất phát đi lên là cái đầu lạnh, mát lạnh, nhẹ nhõm, cũng như đi cơ một cái cao thì nào cái độ lạnh nó gia tăng.
Thầy nói là thầy cho cái dế đi làm vậy đó rồi. Rồi nếu mà thầy sai cái người đó đi làm với thầy, mà nếu người ta không kể lại cái việc mà cái người mà đi chung với thầy đó, mà người ta không kể lại những cái chi tiết mà cùng đi với thầy trong cái lúc đó, thầy có nhớ không?
Biết hết đi, đâu có phải dẫn người đó, dẫn nhiều người mà người đó nó thấy con người đó thôi. Người đi, nhiều người cùng đi. Cho nên ở đời, nhiều khi mà mình nói ào không, tôi dẫn chuyện đi đâu, họ sợ. Càng ở không giống mình thì được, tôi dẫn mình nó láo, mình sợ ông quá. Có thể cùng. Hay là mình làm bậy, cái sợ ông quá, khùng. Để cầm được nó. Nên chẳng ai dẫn làm gì là để cho họ tiến qua, họ vui vẻ mình. Nhiều là được.
cái tiểu ngã có thể đồng hòa được những cái đại ngã vô tình.
Nếu mình nhìn khai thác với chính mình thì mình hòa với đại ngã của vũ trụ. Người tu vô vi bây giờ đang khai thác cái tiểu thiên địa này ra. Họ hòa học tư không đại định. Từ tiểu ngã chí tới đại ngã của trời đất. Du dương thanh nhẹ vô cùng.
Thưa Thầy, xin Thầy giảng sự do ý sanh và do tâm thức. Sự do ý sanh và do tâm thức.
Sự do ý sanh là ý ta muốn gì đó, đòi hỏi cho được, do ý sanh. Còn tâm thức phải đúng, mới thức. Đúng đau đớn rồi mới thức. Có con vợ, rồi lý gì cho được. Cái hồi mà lý gì là ngồi khóc. Cái anh hùng cho mấy cũng ngồi khóc. Con vợ tưởng thấy nó yếu hèn nhưng mà mình lý gì sẽ có buồn khóc. Chuyện của Thượng Đế đã quy định mái nhà ấm áp cho mọi người cảm tưởng mà không biết. Tạo sự phân ly. Tức là tạo tội cho chính mình. Buồn tủi.
Sự khác biệt giữa cái sự buồn phiền của một hành giả thiền vô vi khi được cái tạng phổi mở và sự buồn phiền của một người không có tu là như thế nào?
Sự buồn phiền của một hành giả vô vi, nếu mà một người hành giả thật sự thật tâm thực hiện con đường vô vi thì không dứt khoát buồn phiền mở động tiềm tịnh. Còn người thường buồn phiền, cái đó là cái lẽ đương nhiên. Sự kích động và phản động để cho phần hồn có cơ hội thức tâm và thấy rõ mình sai chứ không phải người khác sai. Cho nên nhiều người đời đã buồn phiền người khác và cứ củng cố cái câu đó và thấy người đó có lỗi với chúng ta nhưng mà chưa thấy ta có lỗi với người. Cho nên nhiều người buồn phiền có khi 10 năm mới nhìn nhau và sau 10 năm rồi mới thức giác thấy rằng tôi lầm, tôi cũng vẫn làm lỗi. Tôi cũng vẫn có lỗi đối với người khác và tôi cũng mong được sự tha thứ. Mà tại sao ngày nay tôi không chịu tha thứ người đó? Phải tôi ngu xuẩn không? Phải tôi tâm tối không? Từ đó thức giác và bừng sáng trong tâm, thấy vinh đệ một nhà có gì đáng trách. Cho nên người thường phải giận người lâu hơn. Người vô vi cũng giận người, mà trong có người giận trong nháy mắt, có người giận một hai tuần rồi cũng phải hòa. Vì sao? Mỗi đêm nó luyện, mỗi điều nó nhắc, nó sửa, nó mở cái luồng điển của nó trở lại quân bình thì nó sáng suốt. Không nên nó tiếp tục ôm lấy cái sự tối tâm sao. Nó biết khuyên người khác không nên giận người. Tại sao nó giận người? Lúc đó nó tự thẹn và tự ăn năn sám hối. Cho nên người vô vi được sửa chữa nhanh hơn người phàm là vậy.
Thì canh hỏi câu thứ nhất là trong chúng đạo ca có câu cổ như nghị đơm rồng đỉnh tuyết vị đề hồ ta từng nếm biết vậy vị đó là gì, vị đó có giống vị cam lồ hay không, xin thầy đặng đó.
Người ta nói đây là chứng minh cuộc nhồi quả của tâm thức, nhưng mà họ đã vượt qua, họ mới tiến về vô sanh rõ rệt.
Câu thứ hai, cũng trong chứng đạo ca có câu ba tâm bốn trí thể hồn nhiên, xin thầy giảng rõ bốn trí là gì. Và câu tám giải sáu thông tâm ẩn hiện, vậy tám giải là giải điều gì, xin thầy giảng rõ.
Bốn trí đông nam tây bắc đều quán thông, đều bốn trí. Còn tám giải là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc.
Cũng sáu thông tâm ẩn nguyệt,
tâm ẩn nguyệt là mô ni châu ở bên trong xuất phát ra.
Câu thứ ba, trong vô vi pháp có câu đời ở cung càn sanh cốc, vậy cung càn là thưa thầy ở đâu?
Cung càn á
Cung càng thanh cốc, trong vô vi bảo có câu trời ở cung càng thanh cốc.
Cái pháp vô vi đi nào nói? Để trên bộ đạo của
chúng ta là vô vi pháp.
Vô vi pháp, cái đó là của ông Nguyễn Sinh Nghiêm.
Vâng ạ, đúng ạ.
Câu Nguyễn Sinh Nghiêm, cái đó nó khác hơn bên vô vi hơn. Nhưng mà cái đó là cái lời cũng một vị viên đắc đạo nói lại. Cho nên ở cung càng là nó nằm ngay trên bộ đầu của con người đó.
Dạ.
Chúng ta đã có rồi.
Vâng. Và cái câu đó là đạo về ngôi cảm hóa tiên thiên. Ngôi cảm ở đâu và ở chỗ nào? Giữ gìn con mắt là một trong ngũ giới của người tu. Trong vô vi pháp có câu trước mặt cứ thâu chừng một thước, sau lưng chớ hở tới vài phân. Vậy người tu vô vi phải làm sao để thực hành cho đúng? Xin thầy giải đáp.
Người tu vô vi phải tu theo vô vi chứ không phải tu theo lý luận đó. Tu theo vô vi là thực hành soi hồn pháp luân thiền chuyển thì những cái đó nó sẽ mở ra. Tự nhiên cái tâm khảm nó mở ra, ngay trước ngực có thể hiện một chữ vạn rõ ràng. Sau khi niệm Phật rồi có sâu chủ chứng minh, đó là hai chuyện tự nhiên. Bây giờ anh Minh bộ đầu đang rút đó, bây giờ đang rút đó, cái chân tâm nằm nơi đó.
Vâng.
À, đó, cái khảm đó nó sẽ mở ra, mới thấy chân lý. Chứ còn nếu mà đọc thơ, mà giải thích rồi, nghe cũng quên, là chính mình thực hành, mình cảm thấy. Giờ tôi vừa nói là mình hiểu rồi. Thế đó là chân tâm giải thoát.
Và những cái này, câu chót của chị Tranh là chị muốn đọc câu số 4 hỏi là nhiều người muốn biết về lịch trình của thầy sau buổi điện đàm, xin thầy cho biết.
Sau buổi gì?
Buổi sau cái buổi điện đàm này thì cái lịch trình của thầy sẽ diễn tiến đi những đâu?
Sau giờ cuộc điện đàm này mà để khuyến khích cái luồng điển tu học và đổi cái luồng điển trên đầu của mọi người để thức tâm thấy nó còn đang chi trệ và chính nó không thực hành và nó không tin cậy nó cũng tin cậy khả năng phát triển của chính nó. Còn những người hiểu được điểm rồi, tin cậy nên khả năng phát triển của chính nó, cắm đầu lo tu là đi đến đích, rõ ràng. Nhưng mà sau cuộc điện đạo này là kết quả sẽ đem lại thân nhẹ của những người có tâm tu học.
Đảng cho con rõ phải làm gì để thật sự báo hiếu cho cha mẹ.
Do học. Lo học cho thần tài, đó là báo hiếu cho cha mẹ. Mà lo tu hết sức mình, mà cứu về giải thoát, đó là đắc đạo cứu cánh.
Ông lên ngoại gì vấn đề ăn chay, ăn mặn, nó trong con cuốn nó có phần cầu, và rau cỏ nó cũng có cái phần cầu của nó, mà ở một cái trình độ thấp hơn, vậy cũng là sát hại vậy.
Nhưng mà hai cái cũng là trường hết. Con thú thì trường hơn. Rồi con thú nó có cái thức mạnh hơn. Khi mà nó sắp để giết á, thì máu nó đậm loạn vô. Nó biết chết đậm loạn. Nên mình ăn vô giữ cái đậm loạn của nó. Còn lúc mình không thanh tịnh, không nên ăn thịt thú. Ăn thịt thú đét rồi, cái tánh con người nó càng ngày càng ngu sự, kiềm chế, chậm lại. Không được nhanh, cho nên những người mà ta ăn rau cỏ thì nó thấy nhẹ nhàng, nó cũng có cái lực trường ở trong đó, nhưng mà nó ít hơn, nhẹ hơn. Hai cái cũng có tùy theo, mà chỉ con người biết tu, biết muôn bồi cái tâm thức của nó, thì người đó mới là cứu cả hai, cứu cả con thú và cứu cả con thần. Cho nên hình ảnh diễn biến hóa của bạn lên. Thì con bò đó cũng hy vọng nhập vô trong cái thể xác của con thú gì đó. Con thú cũng hy vọng có cơ hội nhập trong thể xác con người để tiến hóa. Vì con người tối hậu có cơ hội trở về với quê sư trong cụ về con hồn. Còn con thú là mong làm sao hy sinh trở về được làm con người. Cho nên nhập xác con người để hy vọng sau này nó trở ra. Trong một câu chúc của con người. Nên cái luật một người thấy hung hăng như vậy, thấy con thú chết đau đớn như vậy, nhưng mà anh thì cảm thấy ngon. Để tiến qua, cái người tiến qua như vậy, đó là nói người thường tình nó có tu. Thì người tu họ đi trong số thanh tịnh rồi, họ thì nhít mất sát sanh, họ mới nghĩ đến việc sanh sanh. Nhưng mà khi họ nghĩ ăn đến thì con thú, thì họ có được sự cầu nguyện, cầu siêu con thú giải thoát. Tinh vi và yêu qua hơn, vì thấy cái hầm hy sinh của nó rất nhiều. Đây chúng ta thân xác hy vọng được yêu qua, thì người tu cầu siêu ra, trong tâm thức người ta cầu siêu trước khi người ta. Cho nên con người không có một tu tập, nhiều khi ngồi mình nói chuyện, tự nghe và tự nói chuyện nhiều lắm. Trong cái tâm thức của họ, ở đó cái sự di động của con tu mà họ đã tu tập nhiều thời gian. Cho nên những người tu về Chúa Giáo khi ta ngồi rảnh, ta phải làm một chuyện để tập trung. Tất cả bạn nên làm một tập trung, thương về Chúa. Người đạo Phật cũng vậy, thương về Phật. Để bạn lên tâm này nó có cơ hội tiến hóa. Người tu với vô vi ngồi đâu có lưỡi răng kìa đặt ý niệm đang ngồi gì đó. Là chỉ hãy đừng để đi ngon nhanh hơn, được tiến hóa.
Thưa thầy, con xin có câu hỏi. Tại vì đang bàn về vấn đề mà ăn thịt thì không thú vật và cây cỏ đều có linh hồn nhiều hoặc ít, thì thưa thầy, nếu như mà mình ý thức được đó là mình không muốn sát hại vật hoặc là cây cỏ, thì mình có thể mình con bò nó có sữa, nếu mà không dắt sữa lấy sữa ra uống thì nó không mất. Khi dắt sữa bò ra để uống thì không có sát hại bò nó phải chết. Là cái thức ăn từ sữa bò ra không có bị sát sanh. Thứ hai là cây trái. Những cái cây trái nó có trái mà mình không ăn thì trái chính nó sẽ rớt xuống đất. Thì mình có thể hái những cái trái đó ăn mà không sát sanh cái cây. Và những cái lá cây đó mình không ăn thì nó già, nó úa, rồi nó cũng rụng. Thì có thể mình hái những cái lá cây đó mình ăn mà không sát sanh tới cái cây, là mình đã phạm, là mình đã cắt phạm tội sát sanh từ xuất vật cho tới cây cỏ.
Cái đó là một cái đi hay, nhưng mà cũng có đúng theo cái luật ở thế gian. Nhưng mà ở thế gian mình nó có những cái đạo ngay bên dưới cỏ, và có những cái đạo người ta ngồi dưới gốc cây thì nằm cái trái nó rớt xuống hầm, không là cái gì đó để chết không. Cái đó
có tư. Con không có ý nói như vậy, con không có cái ý nói là làm cho thể xác mình phải chịu nên là cam khổ, nhưng mà mình bồi bổ thể xác của mình cho được khỏe mạnh và tránh cái nghiệp sát sanh bằng cách là tìm những cái thức ăn mà mình không cần phải sát sanh. Như hồi nãy giờ con bàn thì cái đó có thể là giải đáp được cho tất cả mọi người để
mọi người người ta không có được. Khó lắm. Rồi chỉ con đường như vậy là không có làm. Cho nên những phương pháp của Bồ Vi có ăn cái gì ăn gì, nhưng mà mình cũng có nắm giao giết nó rồi. Thuốc của bà vui thì chỉ ăn nó vô thì đem cái thanh khí của trời đất vượt qua giải với trình độ. Cho nên chỉ ăn cái gì ăn mà làm pháp luân cho đúng là nó đi tới. Vì chỉ ăn sốt một lần, nhai nó biến thành nước nó biến thành khí nó quần hơn. Nhưng mà mình có điều khiển để cho nó chạy đều, thì nó không bị mất lắm. Thay vì những người khác không áp dụng cái pháp, mà dùng cái lý luận nó ăn này ăn kia ăn nọ, nhưng mà cái cơ thể nó phải mất nhiều thì giờ về lo gì cho món ăn, nhưng mà nó không có cách cứu. Còn cái pháp vô vi này nó, cái hít thở này là nó đi thâm nhâm đất trước sau, và để nó dẫn tiến trình độ của bản linh tâm tha cái hình tâm cái thế xác này, tâm tiến từ chỗ thiên nhẹ. Cho nên chỉ ăn mặn mà tâm chỉ cứ chay, chỉ không nghĩ chuyện sát và chỉ nghĩ đến cứu khổ mà chưa được gì, thì cái là không được. mà không có cách nào mà giải giải được nhân, vì chỉ ăn vô nó quá sân thủy thì cái nhân kiến nó khí nó vượt hơn.
Thưa thầy, mỗi lần con cũng muốn khuyên cái người ta biết đạo hành của tôi vậy đó. Rồi nói sợ người ta không nghe, cũng sợ mất điển như người bị giác thượng đế đang cái điển cho người sáng suốt giác như vậy được không thầy?
Không phải vậy, không mình phải lập tu. Mình định hoàng, mình thiền vô, tôi nên mở trí rồi mình ngon hồn. Thấy được không? Xong mình lên chơi xong mà nói rồi ra hỏi tới cái mình lên nhào sợ.
Cầu xin Thượng Đế là ban điểm thì thôi được, không được.
Không được. Thượng Đế đã cho anh lúc ra đời rồi. Mà không giữ, không đánh chịu. Mình có cách cái gì dễ giải mình đưa cho cuốn sách này. Thấy không? Chị buồn, chị đặt buồn. Tham xa là cái hay của mình. Đó đủ rồi.
Thì họ không chịu coi nữa.
Ừ, không chịu coi, không. Vì họ còn đang nói chịu.
Con gái Thượng Đế ban điểm vào sáng, con gái giữ không được không? Được.
Cái này ghi cái nào mình giận nó không, nó tạo cơ hội cho mình tiến quá. Mình cảm ơn hơn là mình giận hơn. Nhiều người gì giận lắm. Bởi vì nhiều khi ngôn ngữ bất đồng. À, rồi cách sinh hoạt hai bên không có giống nhau. Rồi ngay xem trình độ thấy đối phương kỳ thị mình buồn không phải nữa. Tại sao nó kỳ thị mình thiếu hòa đồng. Bởi vì nó cũng có bạn thân vậy. Mà mình hòa đồng được với nó thì nó là bản thân nhân mình, có gì đâu mà hơi sợ chị đó. Mình đâm ra phẩm bức trong nội tâm. Thấy không? Mình không biết lấy cái lợi khí đó làm cho mình thăng qua. Cái trường đời, cảnh đời là bãi trường thi mà để đưa cái phần hồn thăng qua đi tới. Mình dự thi mà mình không thi. Mình chấm lại bài dở thì phải làm bài khác rồi. Mất gì vậy? Học nghe lời tôi nhẫn và thấy mình sai, cứ thấy mình sai không có ai sai, gia đình vợ con đều đúng, thiên hạ đều đúng. Nếu không đúng làm sao ta tạo cái áo cho tôi mặc, tạo đồng hồ tôi đeo, tạo cái quần tôi mặc mà tạo đôi giày cho tôi đi chơi. Họ hay tôi gì? Tôi chưa làm gì giúp được họ, thấy không? Thế ai cũng đúng là tôi sai, mà các tôi gì đang giáo dục tôi và đưa tâm linh cho tiến qua. Thì mình phải học những năm qua thì mình mới xứng đáng là người biết ơn và đền ơn. Muốn biết ơn người ta phải biết tha thứ và thương yêu. Mà không biết tha thứ và thương yêu làm sao thấy cái giá trị của đối phương. Thấy không? Đứa con biết nó làm bận rộn cho mình, con mình nó ngủ mà nó phá bận rộn mình lấy roi mình đánh nó. Quên cái tính cách mình là thằng con nhất cái kia nó có đi như tánh hồn nguyên của nó như vậy. Nha, mình phải làm sao cho nó hiểu cái nào là cần tránh và cái nào không cần tránh. Cái đó là cái cần thiết người cha đối với người con. Mình đánh đầu mình đập nó thứ đó. Thấy chưa? Thì các con không biết nhau ngộ nhận được hận thù từ nhỏ tới lớn. Cái đó có, gia đình có. Thì khi mình hiểu được, mình thanh tịnh rồi, mình thấy thế là nó là tốt. Nó là tôi với ai nữa, tôi tạo nó ra, nghiệp của tôi. Tôi phải làm sao tháo gỡ và xây dựng cho cái nghiệp tôi nó càng ngày càng thanh nhẹ và tốt đẹp hơn. Đó là trách nhiệm với chúng ta. Mà nếu tôi đánh nó là tôi là người cha thiên trách nhiệm. Thế chứ, mình thấy có tội đó với đứa con. Nha, nó nhiều chuyện học trong một ngày 24 cho nên bố là tinh vi, giáo dục mình tiến qua rất tinh vi. Từ đây mà bước ra lên xe rồi đi về dưới con xuống cái đèo, ai làm thành cái đèo. Nhất mong như bạn, tại vì thông minh thì chuyển qua con Thượng Đế sang trước đường kia. Phá cái núi làm con đường thì mình đi. Rồi chứ ông trời cũng làm lộn xộn mà, chứ hỏi giờ dồn trong rừng không có trật tự làm sao mà bông qua nó vẫn đua nở, nó reo mừng và nó đón tiếp chúng ta hai đứa lên lề được. Thấy chưa? Nó rất có trật tự mà chúng ta chưa trật tự. Thật ra phán ông trời làm những gì lộn xộn lắm. Trong rừng đâu có lộn xộn. cây lớn cũng được phát triển đi lên mà nó đi lên tới tận cùng. Cây thông nó cao và nó 100% nhân quyền tự do là an bài của thượng đế nó mới được đi lên cao. Mà nếu mà người ta chơi thì tới đó là người ta cắt rồi, người ta không cho nó lên nữa. Cái giới hạn của nhân sanh. Còn cái của thượng đế là vô cùng. Cho nên cây thông nó sống bao nhiêu năm, nó cao, nó vọt cao lên. Thì theo trình độ nó cứ đi lên mãi, mãi. Khả năng của nó cứ đi lên mãi. Thì chúng ta là người tu phải hướng thượng. Chúng ta mới thấy là cái đường đi vô cùng và bất diệt. Còn tu mà không hướng thượng, tu mà dùng cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi này, đấu tranh với thời hiện tại này. Nhưng mà thì suốt trăm kiếp người ăn năn và sai lầm mà không. Mà đi trong tâm thức hướng thượng thì đi đến vô cùng. Đó là nó buông bồi được cái tâm lên trên viên bồ đạo. Và mới thực hiện được cái lượng từ bi sẵn có của chúng ta. Và họ cả càng không như trụ. Nó ôm lấy tình thương của trời đất. Từ khi thực hiện từ khi hòa hợp với đại tình của thiên nhiên. Thì con người mới thấy là sáng suốt. Cho vào cạnh tôi bu mà cứ ôm lý này, ôm đạo kia, bình đạo này, chữ đạo nọ, rốt cuộc không có đi tới nó. Có một đạo thôi, thăng hoa tới vô cùng. Là cái đạo nào, tôn giáo nào cũng nói trong lý luận giải thoát, cho nói người lý luận chết mất đó là không ai đi theo hết. Tôi hỏi chứ tôn giáo nào cũng phi một không? Bên Thiên Chúa cũng đi chết lên thiên đàng, mà bên Phật giáo cũng đi chết nhập niết bàn. Giải thoát chứ. Thế không? Còn ông lên bà xuống như ta lo tu đi rồi đi lên diệt cảnh xuống. Phải không? Cũng là giải thoát hết. Vạn giáo quy nguyên nó chỉ có một, không có hai ba đạo đâu. Người thế gian không hiểu. Cái đạo đạo sẵn có ngay trung tâm bộ đầu của mình, ráng co lưỡi ý niệm Phật. Niệm tệ nhiều để nó mở trung tâm bộ đầu rồi. Giờ cái tâm phàm tâm lên trung tâm bộ đầu vì mình hiểu tâm. Vô gì là có cái may mắn chỗ đó. Trở về điển tâm rồi con người hết nơi hết. Nhưng mới bằng lòng học hỏi, mà càng học thì càng nữa. Nên giờ một năm ngoái như năm nay anh thấy cả một năm đâu có học gì bao nhiêu. Thì lo chuyện bao đồng không? Mà nếu mình dọn mình mà học 365 ngày và hướng thượng thì bây giờ mình hay lắm rồi. Năm thôi đừng có hai năm. Thế hả?
Chuyện thì mình ngồi. Tại sao đến chuyện này là anh chuyện kia đó không biết.
Khi mà anh cái tánh trỗi là anh phải niệm Phật nhiều, nhưng không chế cái tánh. Đó là niệm thường niệm vô việc niệm. Niệm Nam Mô Di Đà Phật thép tới đến nỗi mình vô việc niệm là mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Thì trong anh là lục tâm thông rồi. Như tôi đã cách nghĩa, cách dở. Thì bên trước cũng Nam Mô Di Đà Phật, sau cũng Nam Mô Di Đà Phật, tả hữu cũng Nam Mô Di Đà Phật, nhất liên thông rồi. Có gì đâu mà thiếu an ninh là phải chấp. Chấp là cái tâm nó thiếu an ninh, cái tâm thôi nó chấp. Còn mình vượt ra rồi hòa đồng rồi đâu có chấp. Thì thấy cái địa bàn của anh cũng đúng, địa bàn người kia cũng phải, không có cái gì mà khác biệt. Giống nhau hết. Rồi rốt cuộc rồi cũng giống nhau hết. Cãi cọ thét là hai vợ chồng cãi rùm đen, rốt cuộc thét là có gì đâu. Thì cũng vậy, tôi cũng thôi như bà cũng thôi sao quệ, có gì đâu, phải không? Nhưng mà bài học có hai bên, cũng phải có. Ăn tô tiêu cũng có chút muối, chút đường, chút ớt, chút tiêu rồi, chút cây, chút